Chương 25, Trốn Tiên Môn nhìn thấy biểu cảm thất thố của lão giả, thiếu nữ họ Triệu cũng biết được đáp án, thế nhưng lại càng không sao vui mừng được. Lão giả trước mắt là dạng người tính tình hẹp hòi, luôn vậy thế lớn ức hiếp đệ tử cấp thấp hơn. Nếu thực thiếu niên kia được Triệu trưởng lão nhìn trúng, nhất định lão sẽ cô giành lấy công lao trong chuyện này, lại tìm cách tạo quan hệ với thiếu niên. Quả nhiên sau đó, lão đã coi như việc ở đây đều do mình chủ trì. Lão hướng nàng nghiêm mặt nói, "Vân Triệt, chuyện này ngươi còn chưa có kinh nghiệm, nhanh chóng trở về vọng gác làm nhiệm vụ. Việc còn lại để ta xử lý. Chậm trễ việc của Triệu trưởng lão cùng mấy vị ở đây ngươi không chịu nổi trách nhiệm đâu." Thiếu nữ nghe vậy có chút không cam lòng, thế nhưng cũng không muốn vì việc này lại làm lớn chuyện ở đây. Dù gì trên danh nghĩa thì lão cũng làm không sai. Nàng cúi người chào ba người Trương Thiên Vũ lần nữa rồi xoay người trở lại vọng gác. Trương Thiên Vũ cùng Tần Ngọc Giao không thấy có cảm xúc gì. Hiện giờ bọn họ chỉ để tâm đến chuyện có được thu nhận hay không. Chỉ có Tô Vân ánh mắt vẫn đang liên tiếp nhìn theo bóng lưng kia rời đi. Lúc này, lão giả mới hướng ánh mắt đánh giá ba người. Thanh niên đối diện trông cũng không quá nhiều tuổi, tu vi đã tới luyện khí tầng thứ 9, cũng hẳn không phải dạng bình thường. Tuy nhiên, lão cũng không để ý quá nhiều, mà càng tập trung hơn trên người hai đứa nhỏ kia. Lão phu họ Dương tên Nam, quản sự ngoại môn của Liễu Hà Tông. Rất vinh dự hôm nay được tiếp đón ba vị. Ban nãy là một đệ tử mới không hiểu chuyện, đã khiến các vị chờ lâu rồi. Không biết lệnh bài này là của vị nào mang đến? Lão giả hướng ba người ân cần hỏi. Trương Thiên Vũ nghe vậy nhanh chóng đáp lời. Hồi bẩm Dương quản sự, thứ này do chúng ta mang tới. Hắn chỉ vào mình cùng Tần Ngọc Giao nói. Lão giả Dương Nam nghe vậy có chút nghi hoặc nói, chẳng lẽ cả hai người đều muốn gia nhập Liễu Hà Tông chúng ta? Lệnh bài này theo nguyên tắc thì cũng chỉ có thể thu nhận một người mà thôi. Trương Thiên Vũ cùng Tần Ngọc Giao có chút bối rối, muốn hướng Tô Vân xin ý kiến. Tô Vân lúc này hướng hai người nói nhỏ, nguyên tắc của Liễu Hà Tông này ta cũng không nắm rõ, nhưng theo lý mà nói thì có vẻ không sai. Hai người các ngươi không còn cái nào khác sao? Trương Thiên Vũ cùng Tần Ngọc Giao đồng loạt lắc đầu. Hai người như rơi vào trong hố sâu, bọn họ đều chưa từng nghĩ tới chuyện này. Lão quản sự Dương Nam nhìn thấy cảnh này suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển. Hắn hướng ba người nói, mạng muội hỏi hai vị tiểu hữu không biết có quan hệ gì với Triệu trưởng lão, Triệu Lạc Thanh của Bổ Tông. Nếu đúng là có qua lại với Triệu trưởng lão, vậy lão phu cũng sẽ cả gan dẫn hai vị vào bái phòng. Chưa biết chừng ngài ấy lại có thể phát ra thêm một lệnh bài nữa chẳng hạn. Tần Ngọc Giao có chút ngập ngừng trả lời, chúng ta cũng chỉ là từng gặp qua mà thôi, không biết có thể hay không. Dương Nam nghe vậy cũng không mất đi nhiệt tình nói tiếp, tất nhiên là được rồi. Ta cũng chỉ có thể cầu kiến Triệu trưởng lão mà thôi, việc còn lại thì tùy vào hai người rồi. Hắn ngoài mặt thì nói vậy nhưng không ngừng mắng trong lòng. Nói đùa sao, chỉ từng gặp qua mà nhận được lệnh bài thu đồ. Nghĩ mình thực là thiên tài ai cũng muốn tranh giành hay sao, lão cũng chỉ muốn dò hỏi một chút, ai ngờ hai đứa trẻ này cũng không chịu tiết lộ chút nào. Trương Thiên Vũ cùng Tần Ngọc Giao đương nhiên không biết suy nghĩ của Dương Nam, không khỏi vui mừng, ít nhất vẫn còn có cơ hội gặp được thanh niên kia. Tô Vân tuy không hiểu rõ giá trị của tấm lệnh bài này ở Liễu Hà Tông nhưng nay giờ cũng hiểu được một phần nào hành động của Dương Nam. Đắn đo một hồi, hắn kéo hai người Trương Thiên Vũ và Tần Ngọc Giao lại, vung tay hình thành một kết giới nhỏ bao phủ lấy bao ba người nói, "Được rồi, ta đã hoàn thành lời hứa với các ngươi, hiện tại vẫn cũng còn nhiều việc phải làm. Các ngươi lần này may mắn gặp được ta, nếu như là kẻ khác có thể đã cướp lấy lệnh bài kia, đem các ngươi giết chết đến trăm lần rồi. Sau này không thể dễ dàng tin tưởng người khác, nhất là tiểu giao như ngươi." Vừa nói hắn không nhịn được lại gõ đầu tiểu cô nương một cái. Tần Ngọc Giao thấy Tô Vân phải rời đi cũng có chút một phiền, cũng không ngăn cản hắn. Trương Thiên Vũ lại thầm ghi nhớ lời nói của thanh niên này, đây đã là lần thứ hai hắn nghe câu nói tương tự. Thực sự hắn cũng không muốn tin tưởng vào ai, nhưng tự mình tới được nơi này cũng không phải chuyện dễ dàng gì đối với hai người bọn họ. Nói xong thanh niên thu hồi lại kết giới, hướng lão giả Dương Nam chắp tay, tại hạ cũng còn việc trên thân, việc còn lại đều nhờ vào Dương quản sự giúp đỡ hai đứa nhỏ này rồi. Dương Nam chứng kiến hết thảy cũng không có ý kiến gì, tươi cười đáp lại, tu tiên giả chúng ta nhiều khi thân bất do kỷ, bận việc cũng là chuyện thường tình. Đạo hữu yên tâm, ta sẽ làm hết trách nhiệm của mình. Tô Vân nghe vậy chỉ chắp tay chào, xoay người hướng Trương Thiên Vũ cùng Tần Ngọc Giao gật đầu sau đó đạp trên lá xanh mà bay đi. Lúc này lại chỉ còn hai người Trương Thiên Vũ. Dương Nam tươi cười hướng hai người mà nói, "Được rồi, hai vị tiểu hữu, bên trong có trận pháp, các ngươi nhớ theo sát ta, chớ có đi lung tung." Hai người lặng yên ghi nhớ, theo sau lão giả. Đi vào bên trong, bọn họ đều không nhịn được kinh hô thành tiếng. Khắp nơi đều là cảnh núi non xanh biếc. Từ trên mỗi dãy núi là đầu nguồn những nhánh sông lam ngọc sen kẽ chảy xuống không biết kéo tới tận nơi nào. Ánh nắng chiếu vào, đôi lúc không phân biệt được mây trời cùng khói nước. Bất kể kiến trúc, phong cảnh nơi này đều xứng đáng với hai từ tiên cảnh. Dương Nam cũng không ngừng giới thiệu các nơi như thể bọn họ đã là người trong tông môn. Theo đó, Liễu Hà Tông tọa lạc trên quần thể núi đá này, gồm tứ phong và một ngọn ở chính giữa, gọi là Vô Cực Sơn. Tuy nhiên khi nhắc đến ở bên ngoài, người ta đều gọi chúng tất cả là Tứ Cực Sơn. Tứ phong lần lượt là Vị Hà Phong, Tiên Tử Phong, Xích Lĩnh Phong và Thiên Tuyển Phong. Mỗi nơi đều có đặc điểm riêng, là nơi ở của những đối tượng khác nhau. Ví dụ như Vị Hà Phong là nơi ở chủ yếu của đệ tử, mà bọn họ đang định đi tới Yên Tử Phong, là nơi động phủ của các vị trưởng lão, còn về những dãy còn lại Dương Nam cũng không có thời gian giới thiệu đến. Hai người cũng chỉ có thể tạm thời ghi nhớ, bởi nơi này cũng quá rộng, tầm mắt của bọn họ cũng không thể thấy hết tất cả được. Hơn nữa, bọn họ cũng không quên vấn đề cấp thiết nhất hiện tại, làm sao để cả hai đều được nhập môn. Không biết đi qua bao nhiêu cây cầu sắt treo leo nơi lưng núi, bọn họ mới tới một khoảng sân rộng lớn. Nơi này cũng đang có không ít người, lớn nhỏ nam nữ khác nhau, đều đang ngồi quanh chân thảo luận gì đó. Bọn họ đều mặc thống nhất một bộ lục y giống như thiếu nữ họ Triệu lúc trước. Nhìn thấy Dương Nam dẫn theo hai đứa trẻ đi qua, bọn họ cũng không dám chậm trễ chào hỏi, cũng không quên liếc mắt đánh giá hai người. Dương Nam như cũng nhận thấy hướng Trương Thiên Vũ cùng Tần Ngọc Giao nói, bọn họ đều là đệ tử ngoại môn của Liễu Hà Tông chúng ta, sau này cũng là các sư minh sư tỷ của các ngươi. Lao cũng có chút bất đắc dĩ, cũng có chút mong chờ. Thế nào mà một lệnh bài mà mang tới hai đứa trẻ? Hy vọng vị Triệu trưởng lão này thật có quan hệ gì đó với hai người này, hắn ít nhất còn có thể được khen ngợi một phen. Đừng nghĩ lời khen ngợi ấy không có tác dụng gì. Phải biết muốn gặp được trưởng lão trên Yên Tử Phong này không phải chuyện dễ dàng. Lần này cũng là hắn tranh thủ cơ hội làm việc này mới có thể chính đáng gặp gỡ. Sau này nếu có việc gì cần nhờ vả, nhất định cũng có thêm chút cơ hội. Dương Nam cũng không dừng lại nơi này mà vẫn tiếp tục đi tới. Dù không thấy hai người mệt mỏi nhưng hắn vẫn tỏ ra ân cần hỏi thăm. Cố gắng thêm chút nữa, sắp tới nơi rồi. Trong tông môn không phải ai cũng được quyền phi hành nên vất vả hai người các ngươi rồi. Trước sự nhiệt tình của lão, hai người đều có cảm giác thụ sủng nhược kinh, chỉ biết gật đầu liên tục. Thật sự cũng không bao nhiêu lâu sau, bọn họ có mặt trước một tòa đình viện. Ngồi trong đó là một người phụ nữ tầm tuổi trung niên, đang ung dung ngồi đọc sách. Nhìn thấy Dương Nam, nàng ta cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục việc của mình. Dương Nam cũng như quen thuộc tính khí của nàng, chủ động chào hỏi trước. "Trần sư tỷ, dạo này vẫn khỏe chứ?" Người kia chỉ lạnh nhạt đáp lại, "Dương lão đầu, ngươi hôm nay lại có việc gì tới nơi này? Chắc cũng không phải chuyện gì tốt đẹp nhỉ?" Dương Nam nghe thấy cũng không tức giận, vẫn cười nói, "Sư tỷ nói đùa rồi, thân già này ngoài việc của tông môn giao cho làm gì còn chuyện gì đâu." "Ồ vậy sao?" Nữ phụ trung niên kia cũng bỏ xuống quyển sách, ánh mắt rơi trên hai đứa trẻ. Hai người như cảm thấy có luồng gió lạnh lướt qua người, không kìm được có chút căng thẳng. "Liên quan đến hai đứa nhóc này?" Nữ phụ tiếp tục hỏi. Dương Nam cũng trực tiếp giải thích, "Ta muốn đưa hai đứa nhỏ này tới gặp Triệu trưởng lão. Bọn chúng có đem theo lệnh bài thu đồ. Giới thiệu hai người các ngươi, đây là Trần quản sự Trần Lệ, là quản sự ra vào Yên Tử Phong này." Hắn cũng hướng hai đứa trẻ nói. Nữ phụ tên Trần Lệ kia nghe vậy cũng có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng làm như không quan tâm nói, "Triệu trưởng lão đã ra ngoài rất lâu vẫn chưa trở về. Chuyện này ngươi tự tìm cách khác đi thôi. Sư tỷ không biết khi nào ngài ấy trở lại sao? Ta chỉ theo dõi người vào nơi này, còn ngươi nghĩ các trưởng lão ra ngoài phải báo lại cho ta sao? Trần sư tỷ việc gì phải nặng lời như thế? Chuyện lần trước đều là ta cũng không còn cách nào khác, sư tỷ cũng đừng để trong lòng." "Không dám. Ai chẳng biết Dương quản sự ngươi chuyện gì chẳng làm được, còn cần để ý mặt mũi ai nữa? Chuyện lần này cũng không liên quan, Triệu trưởng lão không có ở nơi này. Ngươi có thể trở về được rồi." Hai người nói qua lại, xem chừng cũng vừa có chút khúc mắc gì đó. Hai người Trương Thiên Vũ chỉ biết im lặng lắng nghe. Chương 26, một trong hai lão giả Dương Nam đối đáp với nữ phụ Trần Lệ, đang không biết phải làm sao, chợt thấy một bóng người ngự không bay tới. Người có thể được phi hành bên trong này, ít nhất đều là trúc cơ trưởng lão. Nhưng khi nhìn thấy người này, cả Dương Nam cùng Trần Lệ không kịp kinh ngạc đội cúi đầu cung kính hành lễ. "Bái kiến trưởng môn." Người tới là một nam tử trung niên có vóc dáng khôi ngô, khuôn mặt uy nghiêm, râu đen để ngắn. Hắn là Thái học minh trưởng môn hiện tại của Liễu Hà Tông, là người quản lý chung tất cả mọi sự vụ trong tông môn. Thường ngày kể cả những quản sự như Dương Nam cùng nữ phụ ở đây đều ít có cơ hội được gặp mặt. Thái học minh cũng không tính dừng lại, nhưng nhìn thấy phía dưới có hai đứa trẻ phàm nhân, có chút hiếu kỳ đáp xuống. "Hai đứa trẻ này là ai? Sao lại đưa tới nơi này?" hắn hướng Dương Nam hỏi. Dương Nam nghe thấy không dám chậm trễ đáp lời, "Bẩm trưởng môn, bọn họ vừa đem tới lệnh bài thu đồ của Triệu trưởng lão Triệu Lạc Thanh. Ta muốn đem chúng tới bái phòng nhưng ngài ấy không có mặt." Thái học minh nghe vậy có chút ngạc nhiên, suy nghĩ một hồi nhớ lại nói, "Hình như đúng là Triệu sư đệ từng nhắc qua chuyện này. Hiện tại hắn thật là không có nơi này được rồi, ngươi đưa bọn chúng theo ta về Trắc Linh Đài kiểm tra linh căn." Dương Nam lại có chút chần chừ nói, "Hồi bẩm trưởng môn, hai người bọn họ thế nhưng chỉ có một tấm lệnh bài mà thôi." Thái học minh hơi nhăn mày nói, "Quy định của chúng ta mỗi lệnh bài chỉ nhận một đệ tử, không có ngoại lệ, ngươi làm quản sự lâu như vậy vẫn còn không rõ chuyện này hay sao?" Trần Lệ nhìn thấy một màn này như được chứng kiến kịch vui. Dương Nam ấp úng không biết nên trả lời ra sao. Hắn thầm mắng mình xui xẻo. Vốn dĩ định đưa cả hai tới gặp Triệu Lạc Thành, mặc dù chỉ có một người trong số đó được vị trưởng lão này nhìn chúng thu làm đệ tử cũng đáng công sức mình bỏ ra. Ai ngờ hiện giờ lại gặp phải tình cảnh như vậy. Thái học minh thấy vậy cũng không thèm truy cứu mà hướng hai người Trương Thiên Vũ nghiêm mặt hỏi, "Hai người các ngươi có quan hệ gì với Triệu Lạc Thành, trưởng lão Liêu Hà Tông chúng ta? Tấm lệnh bài này là của ai mang tới?" Trước uy nghiêm cùng khí thế của một cường giả trúc cơ, lại giữ chức vụ gần như cao như trung niên nhân trước mặt, Trương Thiên Vũ cùng Tần Ngọc Giao hiện tại cũng chỉ là hai đứa trẻ phạm nhân đều không khỏi mặt tái nhợt, tim đập chân run. Dù là so với lúc bị đám sơn tặc bắt lên núi cũng không hề có phản ứng rõ ràng như vậy. Đó dường như là uy áp đến từ trong linh hồn, không phải là điều lý trí có thể kháng cự được. Tuy nhiên, đối với hai người mà nói, đây thực sự là một câu hỏi không ai muốn trả lời. Không khí im lặng như có thể nghe thấy được cả tiếng kim rơi. Muôn bản suy nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu, Trương Thiên Vũ cũng lên tiếng. "Hồi bẩm tiên gia đại nhân, lệnh bài đó là của mới. Văn bối chỉ là người đi cùng đến mà thôi." Hắn chỉ vào Tần Ngọc Giao nói. Nhưng mà Tần Ngọc Giao muốn nói điều gì, lại bị Trương Thiên Vũ ngắt lời xen vào. "Tiên gia đại nhân, chúng ta cha mẹ mất sớm, may mắn gặp được Triệu tiền bối. Chúng văn bối cũng không biết ý nghĩa của tấm lệnh bài này, cả hai mới lặn lội đường xa tới nơi này, âu cũng là vì đều mong muốn được trở thành tu tiên giả. Kính mong tiền bối thành toàn." Trương Thiên Vũ nói xong liền cảm thấy cả người nổi lên một tầng da gà, ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt đầy sắc bén đang nhìn chằm chằm vào mình giống như tìm ra từng thay đổi nhỏ nhất trên khuôn mặt hắn. Cũng may, hắn cũng hiểu được mình đang đứng trước những người phi thường thế nào, lời nói ra đều có cơ sở sự thật, không phải do hắn tự bịa ra. Người ngoài có thể phát hiện được cái sai trong đó có lẽ chỉ có thể là thanh niên Triệu Lạc Thanh kia. Hắn không muốn trực tiếp nói ra sự thật, cũng là vì muốn tìm kiếm cho mình một cơ hội. Tấm lệnh bài này dù Tần Ngọc Chi đưa trực tiếp cho hắn, hắn cũng không muốn chiếm làm của riêng. Tuy nhiên lặn lội đường xa như vậy tới nơi này, hắn cũng không cam lòng cứ như vậy mà bỏ cuộc. Nếu có cơ hội gặp được Triệu Lạc Thanh liền tốt, có thể nhờ vào vị thế của Tần Ngọc Chi, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể cố gắng hết sức tìm kiếm cơ hội. Thái Học Minh sau một hồi quan sát, mà không cảm xúc nói, chuyện thu nhận đệ tử của tông môn là một việc hệ trọng. Liêu Hà Tông chúng ta 10 năm mới thu đồ một lần, lại càng tuyển chọn rất chặt chẽ. Mặc dù nói trưởng lão trúc cơ kỳ là có thể tùy ý thu nhận đồ đệ, nhưng tài nguyên tông môn có hạn, đây cũng đã là một đặc quyền lớn đối với bọn họ rồi. Hôm nay Triệu sư đệ không có ở đây, ta sẽ thay hắn thu nhận. Người đem lệnh bài tới. Quy định là quy định, cũng sẽ không vì một người mà bị phá hư. Lời nói này như con dao cắt đứt đi sợi dây hy vọng trong lòng Trương Thiên Vũ. Từ khi nhìn thấy Diêu Phong Thành bị sụp đổ, thấy thanh niên Hoàng Sam đứng trên kiếm, thấy Tần Ngọc Chi khí thế dọa lui thanh niên, chứng kiến cha mẹ chết trẻ, lại tới nơi tiên môn này, khát vọng trong tim hắn càng lớn lên từng ngày. Đến hôm nay, tuy cũng chỉ là mấy năm trời, nhưng hắn đã xác định cho mình, đây chính là con đường mà hắn muốn theo đuổi. Hắn cũng đã từng nghĩ đến những khó khăn bản thân sẽ gặp phải, rồi sẽ đối đầu với chúng ra sao. Thế nhưng, hiện tại cánh cổng bước vào con đường ấy giống như đã khép chặt lại. Trong giây lát, hắn thất thần không biết nên làm thế nào. Như trải qua một cuộc đấu tranh mạnh mẽ bên trong nội tâm, hắn cúi đầu đầu gối muốn trùng xuống. Tuổi hắn không lớn, nhưng hắn đã nhận thức được đạo lý dưới gối nam nhi có vàng. Thế nhưng, như có bản năng bên trong thôi thúc, xóa đi ranh giới cuối cùng của hắn về cái gọi là danh dự. Có lẽ chỉ có hắn mới hiểu rõ nhất quyết định này khó khăn với mình đến nhường nào. Hắn quỳ xuống, trước mặt một người xa lạ. Tuy nhiên, cũng không đợi đầu gối hắn kịp chạm đất, một lực cản vô hình khiến nó dừng lại giữa không trung, sau đó đem cả người hắn đánh bật lại phía sau. Lời nói dễ nghe ta không muốn nói nhiều, đừng có dở trò sức mướt cầu xin. Không có duyên thì cũng đừng cưỡng cầu làm gì, cố chấp chỉ là tự làm khó mình mà thôi. Thái Học Minh hừ một cái nghiêm giọng nói. Trương Thiên Vũ còn đang chưa kịp phản ứng, bao nhiêu lời định nói ra càng bị nuốt hết vào trong, cả người như bao cát văng ngược ra sau. Tần Ngọc Giao nhìn thấy vội chạy tới hỏi han. Tuy nhiên, đầu óc hắn lúc này giống như không nghe được vào điều gì cả. Có lẽ là buồn phiền, xấu hổ, có lẽ là tủi nhục hắn thất thần ngồi nơi đó. Dương Nam, trước đem tiểu nha đầu kia qua linh đài kiểm tra linh căn trước, sau đó quay lại nơi này đưa hắn xuống núi. Thái Học Minh lại tiếp tục phân phó, giọng nói vẫn không chứa chút cảm tình nào. Nói xong, vị trưởng môn quyền thế của Liễu Hà Tông cũng xoay người bay đi. Dương Nam nghe thấy vậy cũng không dám chậm trễ, hướng Tần Ngọc Giao đi tới nói, các ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, chuyện này không phải lão phu có thể quyết định được. Chuyện đã như vậy, thiếu niên ngươi cũng cần học cách chấp nhận đi. Trần Lệ bên cạnh thấy vậy không khỏi thái độ khinh thường nói, lão Dương ngươi hôm nay lại biết thương người quá vậy sao? Dương Nam làm giống như không nghe thấy lời nói của nàng mà hướng Tần Ngọc Giao như đầy thương cảm nói, tiểu nha đầu, đi thôi. Nếu trưởng môn mà tức giận ta cũng phải rất khổ sở đó. Nhìn Trương Thiên Vũ bên cạnh, Tần Ngọc Giao cũng không biết nói gì, chỉ thốt được ra hai từ bảo trọng. Hai đứa trẻ cũng không thể hiểu được để đặt chân vào môn phái tu tiên là một điều khó khăn đến nhường nào. Bọn chúng chưa từng nghĩ đến sẽ có hoàn cảnh ly biệt như hiện tại. Trương Thiên Vũ cố gắng kìm nén cảm xúc hôn tạp hướng nàng mà nói, Ngọc Giao, ta không có chuyện gì. Muội phải cố gắng tu luyện cho tốt mới có thể đi tìm. Hắn đang định nói ra tên của Tần Ngọc Chi nhưng theo bản năng vẫn dừng lại kịp lúc. Cũng đừng cảm thấy áy náy gì hết. Có lẽ cái gọi là cơ duyên của ta thực sự không có. Nếu có cơ hội gặp lại, hy vọng lúc đó sẽ thấy muội sống thật tốt. Hắn một lòng muốn trở thành tu tiên giả. Thế nhưng, tình cảm thân thiết đối với Tần Ngọc Giao cũng không phải là giả. Nàng hiện tại có thể nói là người thân duy nhất của hắn, là người hắn thực sự quan tâm. Tần Ngọc Giao nghe những lời này, nước mắt không tự chủ được thấm ướt mi. Tiểu cô nương cũng rất quyết đoán xoay người đi tới bên lão giả Dương Nam. Lại thêm một cuộc chia ly. Dương Nam dẫn theo Tần Ngọc Giao rời đi, bóng dáng hai người dần khuất khỏi tầm mắt Trương Thiên Vũ. Hắn cảm thấy bản thân như mất đi thứ gì, trong lòng trống trải bơ bơ. Một tiếng thở dài kèm theo tiếng nói truyền đến tai làm hắn trở lại thực tại. Thiếu niên, cũng không cần làm như chết được tới nơi như thế đâu. Ngươi nói xem làm tu tiên giả thì được gì? Thấy chúng ta sao? Cũng vẫn sẽ trở thành những ông lão, bà lão mà thôi. Tại sao không nghĩ làm sao sống một đời thật ý nghĩa, bon chen trong giới tu tiên này hấp dẫn lắm sao? Trương Thiên Vũ nhìn sang, thấy Trần Lệ lại ngồi đó đọc sách. Lại vẫn là những lời quen thuộc. Tuy nhiên, lúc này suy nghĩ ra sao cũng không quan trọng, vì hắn đã không có quyền lựa chọn. Cảm tạ tiền bối đã có lời an ủi. Hắn cúi đầu hướng người kia nói lời cảm ơn. Trần Lệ lắc đầu đáp, ta cũng chỉ nói lên lòng mình mà thôi, cứ 10 năm một lần, có bao nhiêu người tới đây, cũng đều như ngươi không được chấp nhận, ngươi biết kết quả ra sao chứ? Chương 27, linh căn trên một khoảng sân rộng lớn, chính giữa dựng lên một cái bục lớn hình tròn cao hơn đầu người, trắng muốt giống như đều làm từ ngọc thạch. Chính giữa nó có một lối bậc thang dẫn lên. Đứng phía dưới sân, Thái Học Minh hai tay chắp sau lưng mà nhìn. Dương Nam dẫn theo Tần Ngọc Giao bước lên ngọc đài. Phía trên đó cũng không phải toàn bộ trống chân mà phía chính giữa khoanh lại một vòng tròn lớn trông giống ý như một cái mâm ngọc khổng lồ. Ở phía trung tâm có một đồ án âm dương khắc sâu trên đó. Xung quanh nó là năm lỗ tròn nằm cân đối, cùng những hoa văn đầy huyền bí. Đây chính là Trắc Linh Bản, một loại pháp khí quan trọng để kiểm tra tư chất của người tu tiên, cũng là công cụ giúp tuyển chọn đệ tử của phần lớn tông môn. Tu tiên giả bình thường cũng có thể dùng những thủ pháp đơn giản để kiểm tra tư chất linh căn của một người. Người có tu vi càng cao thì có thể kiểm tra càng chính xác. Tuy nhiên những bậc cường giả trong tông môn cũng sẽ không lãng phí thời gian để làm những chuyện này. Bởi vậy, người ta mới chế tạo ra một loại pháp khí có thể thay thế họ đánh giá chuẩn xác tư chất tu tiên của một người. Dương Nam đưa mắt nhìn xuống chỗ Thái Học Minh, thấy hắn chỉ nhẹ gật đầu liền định bắt đầu thì bỗng một giọng nói lanh lảnh từ đâu xa truyền tới. "Cha, người có chuyện gì làm ở nơi này vậy?" "Ồ, tiểu muội muội này là con cháu nhà ai, sao ta chưa thấy bao giờ đây?" Thái Học Minh bình thường nghiêm nghị nhưng nghe thấy tiếng nói này trên mặt không khỏi biểu hiện ra chút bất đắc dĩ. "Linh Châu, không phải nói con đi tu luyện hay sao? Chạy tới nơi này làm gì chứ? Con cũng là muốn nhờ Hàn cô đưa đến nghiên cứu cái chắc linh bản này mới tới đây, cha cũng đừng nghĩ xấu về con như thế chứ." Người lên tiếng là một thiếu nữ chừng 18 đôi mươi, hai bím tóc dài buộc lại sau lưng, khuôn mặt toát lên đầy vẻ hoạt bát năng động. Nàng tên Thái Linh Châu, cũng chính là con gái độc nhất của vị trưởng môn này. Có thể nói là sinh ra đã sướng từ trong trứng, chính là được yêu chiều từ nhỏ. Tới cùng nàng là một nữ tử ăn mặc điềm đạm, khí chất giản dị nhưng cũng không mất đi phần xinh đẹp. Giọng nói cũng hài hòa với dáng vẻ lúc này nhẹ nhàng vang lên. "Đúng vậy, sư minh, ta đang nói tới đặc thù của chắc linh bản này, là loại pháp khí cố định phải lợi dụng linh mạch để hoạt động. Linh Châu nói muốn tới xem kỹ lại nên hai người chúng ta mới tới đây." Thái Học Minh cũng không muốn nói nhiều tới chuyện này mà chỉ hướng Tần Ngọc Giao nói, "Được rồi, trước không nói chuyện đó. Hàn Như, tiểu nha đầu kia mang theo lệnh bài của Triệu sư đệ tới nơi này. Nó cũng sẽ chính là sư muội của con, Linh Châu." "Ồ, vậy tốt quá rồi. Khoan hãy bắt đầu, đợi con lên đó cùng nhìn tận mắt, xem rốt cuộc cái chắc linh bản này có gì kỳ diệu." Thái Linh Châu nghe vậy tràn đầy phấn khởi nói. Thái Học Minh cũng không ngăn cản, để hai nữ cùng đi lên trên đài. Trên ngọc đài, dưới sự hướng dẫn của Dương Nam, Tần Ngọc Giao ngồi khoanh chân chính giữa ở trung tâm. Dương Nam hít một hơi sâu, tay bấm pháp quyết hướng nàng chỉ tới. Chỉ thấy đồ án âm dương chậm rãi xoay tròn, kèm theo đó từng tiếng trầm động ùng ùng phát ra. Xung quanh năm lỗ tròn cũng theo đó mà chuyển động. Thả lỏng tinh thần, tập trung cảm nhận. Bên hai nàng vang lên tiếng nhắc nhở của Dương Nam. Phía dưới sân, Thái Học Minh cũng đặc biệt chú ý quan sát. Theo nguyên tắc mà nói, chỉ cần mang lệnh bài nhập môn này thì đã nghiễm nhiên trở thành đệ tử thân truyền của trưởng lão Liêu Hà Tông. Thế nhưng hắn cũng có chút tò mò không hiểu làm sao Triệu Lạc Thanh lại để nàng tự mình tìm tới nơi này. Nói không chừng thì nàng chưa hẳn cũng đã là người Triệu Lạc Thanh nhìn chúng. Mặc dù vậy, lệnh bài phát ra cũng không quy định thời hạn sử dụng. Tiên duyên trời định, tông môn cũng ra quy định chỉ nhận lệnh bài không nhận mặt người. Hắn cũng chỉ mong tư chất đứa trẻ này tốt một xíu, đỡ phải lãng phí một bề tài nguyên cùng công sức. Không bao lâu sau, từng trên đài phát ra từng tiếng ông ông như có thứ gì đó sắp trào ra. Quả nhiên ngay sau đó, ba cột sáng chói mắt từ phía trên đài phóng thẳng lên trời. Giữa không trung hiện lên ba màu sắc xanh, đỏ, vàng hòa trộn lẫn vào nhau thành một đám không khí rực rỡ màu sắc. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người có mặt đều một vẻ mặt kinh ngạc không tưởng tượng được. Tam linh căn, đó chính là tam linh căn, phẩm chất cũng không thấp chút nào. Dương Nam bóng dáng cũng đã một bó tuổi nhưng cũng ít khi phải thất thố như thế. Trời ơi, nhìn mức độ này nhất định tư chất còn cao hơn ta. Tiểu sư muội này quá lợi hại. Đôi mắt Thái Linh Châu tròn xoe, nàng cũng kinh ngạc nói, linh căn chính là căn nguyên của tu tiên giả trên thế giới này. Muốn trở thành tu tiên giả tất nhiên phải có linh căn. Tuy nhiên linh căn cũng có phân chia thuộc tính cùng đẳng cấp. Có 5 loại linh căn tương ứng với 5 thuộc tính ngũ hành lần lượt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Người sở hữu linh căn loại nào có thể hấp thu loại linh khí tương ứng trong thiên địa, chuyển hóa thành linh lực, trở thành tu sĩ. Trong môi trường bình thường, người có càng nhiều linh căn sẽ càng có tốc độ tu luyện càng nhanh hơn. Người tu tiên không phải là thọ nguyên vô hạn, muốn bước chân vào cảnh giới cao hơn, người tu tiên phải tranh thủ thời gian trước khi cơ thể đến thời điểm phải trào. Tu luyện nhanh hơn cũng đồng nghĩa với việc càng có nhiều tiềm năng phát triển hơn. Tuy nhiên, số lượng linh căn không quyết định tất cả mà nó còn phụ thuộc rất nhiều vào một yếu tố khác, đó là đẳng cấp linh căn. Linh căn về cơ bản chỉ có thể khẳng định một người có khả năng tu tiên hay không, mà tốc độ tu luyện nhanh hay chậm phần nhiều hơn do đẳng cấp linh căn quyết định. Đạo lý cốt tinh không cốt đa cũng rất đúng khi nói về tình huống này. Qua nhiều năm đúc kết, người ta đã thống nhất chia đẳng cấp linh căn thành 3 mức: sơ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng. Sơ đẳng chính là dạng tư chất thấp nhất, chỉ có thể coi là miễn cưỡng có thể đáp ứng được yêu cầu tu tiên. Người như vậy cũng rất ít khi được nhận vào trong các tông môn như Liễu Hà Tông, trừ khi có được cơ 3 linh căn trở lên mới có thể tạm bù đắp lại. Trung đẳng là dạng đệ tử bình thường hay gặp. Người có đơn linh căn trung đẳng cũng có thể miễn cưỡng được nhập vào. Tuy nhiên, có được từ 3 linh căn dạng này trở lên thì đã được đứng trong hàng ngũ ưu tú. Thượng đẳng là đẳng cấp hiếm hoi, vạn người mới có một. Người có đơn linh căn thượng phẩm chỉ được coi là bình thường, thế nhưng trường hợp này rất ít khi xảy ra. Nếu có thêm 1-2 thuộc tính linh căn dù sơ đẳng cũng đủ xếp vào nhóm ưu tú. Người có song linh căn thượng đẳng so ra tư chất lại được đánh giá cao hơn cả người có tam linh căn trung đẳng. Không trách những người có mặt ở đây đều kinh ngạc, tam linh căn chỉ cần trung đẳng tương lai cũng có thể trở thành đệ tử ưu tú của tông môn, nhưng với kinh nghiệm của bọn họ, nhìn vào cường độ sáng thể hiện trên chắc linh đài, tư chất của đứa trẻ trước mắt nhất định không chỉ là trung đẳng. Đến Thái Học Minh khuôn mặt cũng giãn ra, ánh mắt cũng chăm chú tập trung trên đài. Những cột sáng trên đó cũng dần ổn định lại, dần phân chia ra một cách tách biệt, màu sắc cùng độ cao cột sáng cũng có khác biệt nhất định. Thủy hỏa song linh căn tư chất thượng đẳng, kim linh căn tư chất trung đẳng. Không đúng, vẫn còn một linh căn tư chất sơ đẳng nữa. Dương Nam đứng trên đài kết luận. Lúc này lão cũng mới phát hiện thêm một cột sáng xanh lục có chút nhỏ yếu hơn. Ban nãy có lẽ là do ánh sáng lam cùng đỏ quá chói mắt, đã lấn át đi ánh sáng của nó. Tứ linh căn, khuyết thổ thuộc tính, 2 thượng đẳng, 1 trung đẳng cùng 1 sơ đẳng đánh giá chung, tư chất ưu việt. Hắn hít một hơi sâu nói tiếp, nữ tử tên Hàn Như trên đài vui mừng hướng Thái Học Minh nói: "Sư Minh, không biết Triệu sư đệ làm sao lại tìm được một hạt mầm tốt như thế, không biết là con cháu gia tộc nào đây?" Thái Học Minh lắc đầu trả lời: "Ta cũng vừa gặp đứa trẻ này ban nãy, cũng chưa biết được lai lịch ra sao, cũng thật không ngờ nó này lại có tư chất tốt như thế. Linh căn thượng đẳng trong tông môn chúng ta cũng là lác đác không có bao nhiêu." Tần Ngọc Giao ngồi trên đồ án âm dương, người xoay tròn không biết bao nhiêu vòng đến hiện tại đã dừng lại. Nàng còn chút nôn nao, chậm rãi mở mắt thì phát hiện rất nhiều ánh mắt đang chằm chằm nhìn vào mình, không khỏi có chút mất tự nhiên hỏi: "Đã xong rồi sao? Là ta có đáp ứng yêu cầu hay không?" Thái Linh Châu bên cạnh đầy kinh ngạc nói: "Cái gì mà có đáp ứng hay không? Như vậy còn không đáp ứng thì không phải ta cũng bị đuổi ra khỏi tông môn rồi hay sao? Tiểu muội muội, mau nói ta biết ngươi làm sao có thể có được hai linh căn thượng đẳng chứ? Thật khiến người ta ganh tị đến chết đây." Tần Ngọc Giao ban nãy cũng không nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ. Nàng cũng từ Tô Vân có hiểu biết nhất định về đẳng cấp linh căn, nghe thấy mình sở hữu được linh căn thượng đẳng cũng nhẹ nhõm phần nào. Mẹ nàng cũng từng nói tư chất của nàng thuộc dạng có thể chấp nhận được, thế nhưng nàng cũng không dám chắc đến giờ phút này lại xảy ra thêm sự cố gì hay không nữa. Nghĩ tới Tần Ngọc Chi, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại đầy quyết tâm. Nàng vẫn còn rất nhiều dự định trong lòng, đến hiện nay mới bước ra được một bước đầu tiên.